lọt vào nhiều, quý vị phải dùng nhiều chất keo hơn. Và tệ hơn nữa thì cái tình trạng mà chúng tôi vừa mới nói đó, cái lợi nó bị bươm ra, nó mập thành một cái bướu, thì đó là một cái dấu hiệu mà quý vị cần phải đi làm lại. Hoặc là những cái móc sắt của cái hàm răng bán phần đó, nó không còn cái sức đàn hồi nữa, tức là mình đã sử dụng nhiều năm rồi, mình cứ bẻ tới bẻ lui cho nó cong để mà nó bám vào cái răng thiệt, cho nó chắc. Thì mình làm nhiều lần như vậy đó, cho nên nó cũng không còn chắc nữa, và cần phải làm một cái răng hàm giả bán phần mới. Trong cái trường hợp đó thì phải làm cái mới thôi. Hoặc là những cái dấu hiệu như là mặt răng nó bị phẳng hết rồi, nó không còn cái độ sắc, cái độ nhọn nữa, để mà khi ăn đó quý vị phải cắn đồ ăn thật là mạnh, phải nghiến thật là mạnh thì cái đồ ăn nó mới nghiền ra được. Còn nếu mà cái răng mới đó, nó có cái độ nhọn cần thiết đó, thì mình nhai thì đồ ăn nó dễ bị nghiền ra hơn. Đó là rồi để coi cái chất acrylic ấy, lâu năm nó cũng nó trắng bệch đi, nó không còn cái màu hồng đẹp giống như hồi xưa. Đó, nhìn vô thì thấy nhìn nó rất là dơ. Nó nhiều khi ở phía trong đó, quý vị đeo lâu năm nó mọc nấm mọc gì đó rồi nó đen thui đó trong đó, thì cũng cần phải đi làm lại cái mới cho nó đẹp, nó sạch sẽ. Thì đó là một số những cái dấu hiệu mà quý vị cần để ý khi mà đeo răng giả toàn phần hoặc là bán phần đó quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Một câu hỏi tiếp theo gửi đến cho nha sĩ, đó là điều gì mà khó nhất khi mà thiết kế ra cái hàm răng giả đối với nha sĩ cho một bệnh nhân, và nha sĩ có cái lời gì khuyên nhủ bệnh nhân để mà tránh cái trường hợp đó xảy ra hay không thưa nha sĩ?
Vâng, khi thiết kế hàm răng giả đó thì phải nói là cái mức độ xương, cái độ dày của xương, độ mỏng của xương là cái điều khó khăn nhất. Có một nhiều người lớn tuổi khi mà vào muốn làm hàm răng giả đó thì xương hàm nó đã teo lại quá nhiều rồi, nó vì lâu năm rồi mất răng đó, mỗi năm nó teo lại một chút. Và nhất là khi hồi xưa nhổ răng đó thì người nha sĩ không có offer là nên làm cấy xương bone graft đó quý vị, cho nên cái xương nó teo quá nhiều. Và đối với những người mà xương nó teo quá nhiều đó thì làm cái hàm răng giả rất là khó khăn, vì cái răng giả nó chắc hay không đó là nó nằm trên cái mặt xương của mình. Mà nếu cái xương mình nó teo, nó bỏng như tờ giấy thì làm sao nó có được cái độ mà support cần thiết để mà cho cái hàm răng giả nó vững để mà quý vị ăn uống. Đó, và những người đó ăn uống không còn ngon lành nữa. Hồi xưa còn trẻ thì 10 phần thì bây giờ chỉ còn lại có 2 phần thôi. Ăn uống không còn ngon và nhiều khi không nhai được thì cứ nuốt trứng thì nó lại dễ bị đau bao tử, đau dạ dày. Cho nên đối với chúng tôi đó, mà khi mà lấy khuôn của những người đó thì vì không có xương thành thử ra cái lấy khuôn đó, nó không có hiện lên rõ. Và vì vậy cái người lab technician họ cũng rất là khó khăn khi mà họ thiết kế cái hàm răng giả đó. Cho nên đó là cái câu trả lời là đối với nha sĩ là răng, cái xương hàm, cái độ dày của xương hàm nó còn nhiều hay ít đó, là cái điều mà rất là cần thiết.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ. Một câu hỏi rất thú vị đó là hàm răng giả có đẹp như răng thiệt hay không thưa nha sĩ Cương? Và khi đeo vào, người đối diện có biết là đeo hàm răng giả hay không ạ?
Vâng, thì làm răng giả đẹp hay không đó là do người nha sĩ sử dụng cái phòng lab nào mà họ cảm thấy là có những người technician điêu luyện, những người mà mới ra nghề, những người mà làm không được khéo tay. Thì dĩ nhiên là khi làm cái hàm răng giả đó, mình đeo vô thì là lúc mình nói chuyện với người đối diện đó thì mình với người đó họ nhận ra ngay lập tức là người này đang đeo cái hàm răng giả, cái màu nó không có được đẹp, cái răng nó cũng không có cái dạng nó cũng không được tốt, không được đẹp. Đối với những văn phòng nha sĩ dùng những cái phòng lab thật là điêu luyện đó thì khi mà đeo vào đó quý vị cảm thấy rất là thoải mái và nhìn rất là đẹp. Nó có nhiều cái yếu tố khi mà làm hàm răng giả là chọn cái hàm răng đó là cũng phải hợp với lại cái khuôn mặt già hay trẻ, nam hay nữ, mặt tròn hay mặt thẳng, vân vân. Rồi cái màu răng đó thì nó phải cũng phải tiệp với lại cái làn da của mình. Nếu mà mình là người Á Châu thì mình đừng có chọn những cái hàm răng nó quá trắng hoặc là quá đen, hoặc là người da trắng thì chọn cái màu trắng trắng hơn chút, vân vân. Nó có nhiều cái yếu tố đó lắm, cho nên nếu mà làm đúng và cái người lát và điêu luyện đó thì khi mà đeo vào quý vị có thể nói là nói chuyện thoải mái mà người ta không hề biết là quý vị đang đeo hàm răng giả.
Dạ, có nhiều điều thú vị trong vấn đề này quá.
Dạ, còn một câu hỏi để chúng ta kết thúc trong chương trình ngày hôm nay xin được gửi đến nha sĩ, đó là khi mà mình bị mất răng, nhiều người không có chịu đeo răng giả bán phần, bởi vì nói rằng tôi vẫn còn ăn uống bình thường cho nên không có muốn bỏ tiền ra để mà làm hàm răng giả để đeo. Nha sĩ có lời gì góp ý với họ hay không?
Vâng, có nhiều bệnh nhân đó thì mất 1, 2, 3, có nhiều khi 4, 5 cái răng trong một cái hàm. Nhưng mà vì thấy là mình vẫn còn ăn uống được, vì sợ tốn tiền cho nên không chịu đi để mà làm cái hàm răng giả. Nếu mà không chịu làm implant hoặc là những cái cầu răng thì ít ra phải làm cái hàm răng giả. Tại sao? Là vì khi mà chúng ta bị mất răng đó thì những cái răng kế bên đó nó sẽ di chuyển rất là nhanh, rất là nhiều và nó bị xoay, bị ngã nghiêng. Nếu mà không có một cái răng giả kế bên để mà nó giữ lại đó thì cái những cái răng thiệt của chúng ta đó lâu ngày nó sẽ bị đổ đi, nó nghiêng, nó bị xoay, làm cho chúng ta càng ngày đó cái hàm răng của chúng ta nó càng bị xấu đi. Và khi mà muốn làm implant hay là làm hàm răng giả đó thì lúc đó quá trễ rồi. Cho nên khi mà bị đó thì chúng tôi khuyên là quý vị nên chịu đi làm, nếu mà chưa có khả năng làm implant hay là làm cái cầu răng đó thì quý vị nên làm cái hàm răng giả là rẻ tiền nhất. Nó có nhiều loại răng hàm răng giả, có thể là loại 400-500-600 Mỹ Kim cũng có, hoặc là 1,600-2,000 cũng có. Cho nên quý vị tham khảo với nhà sĩ để mà làm, tốt nhất là phải có, chứ không đó để trống những cái chỗ mà răng bị mất đó thì nó sẽ gây tác hại về lâu về dài cho cái hàm răng của quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ Kim rất nhiều. Đó là câu hỏi cuối trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý thính giả, vừa rồi là buổi nói chuyện của bác sĩ nha khoa Brian Chu Văn Cương trong chương trình Thế giới và Nha khoa, chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi sáng thứ tư hàng tuần trên làn sóng 1600 AM và 1160 AM từ 10:30 cho đến 11:00. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình và cảm ơn thời gian của nha sĩ Cương rất nhiều. Chúc nha sĩ có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại nha sĩ Cương trong chương trình này vào thứ tư tuần tới, nha sĩ nhé.
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tiến, cảm ơn chị Như Tuyền và kính chào tất cả quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. I told you that I was happy for you, and given the chance I'd lie again, just to see.